Nếu quý vị đang dùng thuốc thường xuyên để điều trị các bệnh mãn tính, hãy nhận đơn thuốc tại Chemist Warehouse và tiết kiệm được nhiều tiền hơn. Vui lòng đến cửa hàng hoặc truy cập chemistwarehouse.com.au để biết quý vị sẽ tiết kiệm được bao nhiêu. Chemist Warehouse giảm giá đơn thuốc mỗi ngày.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ 6 ngày 7 tháng 6 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Ngân hàng Dự trữ Úc đang để ngỏ các lựa chọn về lãi suất khi kinh tế suy yếu. Hãng tin Yahoo News đưa tin, Ngân hàng Dự trữ Úc đang để ngỏ các lựa chọn về lãi suất vào thời điểm kinh tế suy yếu và lạm phát vẫn đang cao hơn mục tiêu. Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Michael Bullock nhắc lại quan điểm của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Dự trữ Úc là không phán quyết bất cứ điều gì và không loại trừ bất cứ điều gì liên quan đến quỹ đạo có thể xảy ra của lãi suất, trong khi Ngân hàng Trung ương tiếp tục theo dõi các dữ liệu liên quan. Điều này có thể gây ra nhiều khó khăn hơn cho những người đang vay tiền, đặc biệt là những người đã viết thư gửi đến thống đốc Bullock và kể chi tiết về sự chật vật của họ khi thanh toán các khoản nợ. Mức tăng trưởng hàng năm 1,1% được Cục Thống kê Úc đo lường là tốc độ tăng trưởng hàng năm chậm nhất kể từ năm 1992, không kể thời gian đại dịch, và mức tăng trưởng hàng quý chỉ ở mức 0,1%. Người đứng đầu bộ phận kinh tế thị trường của Ngân hàng Quốc gia Úc Tabor Strickland cho biết, trong nền kinh tế hiện nay, Ngân hàng Trung ương rõ ràng đang ưu tiên giữ nguyên lãi suất cho đến khi tự tin về lạm phát. Tỷ lệ lạm phát hàng năm hiện đang ở mức 3,6%. Người dân Victoria đang được khuyên nên đến thăm thư viện địa phương và tìm đọc một cuốn sách hay. Trong khuôn khổ của chương trình đọc sách mùa đông năm nay, được hỗ trợ bởi chính quyền lao động. Hãng tin Premier cho biết, Giám đốc phụ trách chính quyền địa phương Melissa Hall mới đây đã cùng với tổ chức Public Libraries Victoria đến thư viện công cộng Willows Hill để công bố chương trình đọc sách mùa đông năm nay. Năm nay là năm thứ ba chương trình được tổ chức, khuyến khích tất cả mọi người từ 16 tuổi trở lên chọn đọc một cuốn sách trong những tháng mùa đông. Hồi năm ngoái, gần 2.000 người dân Victoria đã tham gia thử thách đọc sách, và tổng cộng 18.000 ngày đọc sách đã được ghi nhận. Chương trình sẽ kéo dài đến ngày 31 tháng 8 và sau khi mượn sách từ thư viện địa phương, người dân sẽ được ghi nhận số ngày đọc sách và cạnh tranh để giành giải thưởng. Victoria hiện có hơn 280 thư viện công cộng, cung cấp không gian cộng đồng thân thiện và các tài nguyên miễn phí, bao gồm tài liệu kỹ thuật số có thể truy cập trực tuyến theo yêu cầu. Để biết thêm thông tin về chương trình đọc sách mùa đông, hãy truy cập trang web vis.readbooks.com.au. Hơn 1.000 cuộc tư vấn đã được thực hiện trong khuôn khổ chương trình thí điểm dược sĩ cộng đồng toàn bang Victoria của chính quyền lao động, đảm bảo người dân nhận được sự chăm sóc cơ bản mà họ cần, mà không cần phải chờ đặt lịch hẹn với bác sĩ. Giám đốc phụ trách y tế Marianne Thomas hôm 5 tháng 6 đã đến thăm nhà thuốc Lynn's Pharmacy ở vùng Trinvale, một trong 766 nhà thuốc đang tham gia chương trình thí điểm, để trực tiếp lắng nghe về việc chương trình thí điểm đã hỗ trợ người dân địa phương như thế nào. Hãng tin Premier cho biết, phụ nữ đang được hưởng lợi ích nhiều nhất từ dịch vụ chăm sóc sức khỏe hàng ngày nhanh chóng và có mức giá hợp lý này. Hơn 5.290 cuộc tư vấn đã được thực hiện để điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu không biến chứng, và hơn 3.160 cuộc tư vấn đã được triển khai để cung cấp thuốc tránh thai bằng đường uống. Bên cạnh đó, hơn 2.200 người dân Victoria đã có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế trong khi đi du lịch và chủng ngừa các loại vaccine khác. Ngoài ra, phương pháp điều trị bệnh Jonah thần kinh và bệnh vẩy nến thể mãn nhẹ đã được bổ sung trong chương trình thí điểm trong tháng 2 vừa qua. Chương trình thí điểm đang giúp đỡ người dân ở các vùng ngoại ô tìm kiếm sự chăm sóc hoặc lời khuyên mà họ cần dễ dàng hơn, trong khi 27% các nhà thuốc tham gia chương trình và hơn 20% trong tổng số các cuộc tư vấn được thực hiện tại khu vực hẻo lánh Victoria. Hãng tin Premier đưa tin, người dân Victoria nghi ngờ những căn nhà cho thuê đang được quảng cáo sai sự thật hoặc không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn tối thiểu, giờ đây có thể trực tiếp thông báo cho Tổ chức Bảo vệ Người tiêu dùng Victoria thông qua một mẫu đơn khiếu nại trực tuyến mới. Những người đang tìm nhà cho thuê được khuyến khích nên sử dụng biểu mẫu này để báo cáo mỗi qua ngày, và thời gian báo cáo chỉ mất khoảng 5 phút để hoàn thành và có thể gửi ẩn danh. Được hỗ trợ bởi lực lượng đặc nhiệm nhà cho thuê thuộc chính quyền lao động, biểu mẫu này sẽ giúp cho việc báo cáo các vấn đề liên quan đến nhà cho thuê trở nên dễ dàng hơn. Những trường hợp nên báo cáo chẳng hạn như quảng cáo nhà có phần mô tả hoặc sử dụng hình ảnh không chính xác, vi phạm các tiêu chuẩn tối thiểu như thiếu nhà bếp tiện dụng hoặc cửa ngoài không thể khóa. Mức phạt nặng sẽ được áp dụng đối với các đại lý bất động sản và người cung cấp dịch vụ cho thuê nhà ở sai phạm, và mức phạt tối đa đối với cá nhân là hơn 11.000 đô la và đối với doanh nghiệp là 57.000 đô la. Chính quyền bang Victoria đang đảm bảo rằng các nhà điều hành du lịch trên khắp khu vực hẻo lánh Victoria có các nguồn lực cần thiết để nâng cao trình độ cho đội ngũ của họ và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của họ ngày càng phát triển mạnh mẽ bằng cách khởi động một chương trình mới hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch. Giám đốc phụ trách du lịch, thể thao và các sự kiện lớn Steve Demopoulos mới đây đã công bố chương trình tăng cường mạng lưới du lịch khu vực hẻo lánh mới, giúp các nhà điều hành du lịch có thể nhận được khoản trợ cấp lên tới 100.000 đô la. Khoản đầu tư của chính quyền lao động sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch trong khu vực hẻo lánh thông qua các chương trình đào tạo nhằm cung cấp cho họ những kỹ năng cần thiết để thúc đẩy hoạt động kinh doanh và cải thiện trải nghiệm của du khách trong nhiều năm tới. Từ đào tạo để cải thiện nội dung trang web và các kênh truyền thông xã hội, các sáng kiến nhằm cải thiện tính bền vững hoặc cung cấp những trải nghiệm mới đều dễ tiếp cận và tất cả du khách đều có thể tận hưởng. Những chương trình này sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp những công cụ và kỹ năng cần thiết để thu hút du khách và tạo thêm việc làm. Để biết thêm thông tin về nguồn tài trợ dành cho các doanh nghiệp du lịch ở Victoria, hãy truy cập trang web tourism.vic.gov.au. Một bé trai đã tử vong trong bệnh viện sau khi một vụ va chạm xảy ra ở vùng Fitzroy vào sáng sớm ngày 5 tháng 6. Cảnh sát cho biết bé trai này đang điều khiển một chiếc scooter SYM Orbit dọc theo đường Nicholson Street thì va chạm với một phương tiện khác vào khoảng 12 giờ 40 phút trưa hôm đó. Bé trai 15 tuổi, ngụ tại thị trấn Echuca, đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nguy hiểm đến tính mạng và sau đó đã tử vong. Người tài xế điều khiển phương tiện gây tai nạn đang hỗ trợ cảnh sát điều tra. Các cuộc điều tra về vụ va chạm đang được thực hiện và cảnh sát sẽ chuẩn bị báo cáo để trình lên nhân viên điều tra những cái chết bất thường. Bất cứ ai chứng kiến vụ tai nạn hoặc có camera hành trình ghi lại vụ việc hoặc có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800-333-000.
Hiện đang có lệnh thu hồi khẩn cấp đối với pin năng lượng mặt trời gia dụng mang nhãn hiệu LG, LG Chem và Solax. Pin bị ảnh hưởng có thể quá nóng và bốc cháy, có khả năng dẫn đến hư hỏng tài sản, thương tích hoặc tử vong. Sự cố đã xảy ra và gây thiệt hại về tài sản và thương tích. Hãy gọi số 1300-677-273 hoặc truy cập lgessbattery.com/au/recall để kiểm tra. Nếu pin của bạn bị ảnh hưởng, hãy tắt nó ngay lập tức cho đến khi được khắc phục.
Lái xe khi chị ngủ dưới 5 giờ. Bạn đang đặt bản thân và gia đình vào nguy hiểm và khả năng gặp tai nạn của bạn cao gấp 4 lần. Một thông điệp từ The TAC.
Hiện trong lúc này, có hàng ngàn người dân Victoria đang cần quý vị. Những người khuyết tật, các gia đình chạy trốn bạo lực, người vô gia cư, trẻ em và gia đình cần được chăm sóc và hỗ trợ. Và nếu những người này quan trọng với quý vị, thì chính phủ Victoria đang đầu tư vào hàng ngàn công việc mà quý vị có thể phát huy và tạo ra sự khác biệt. Là một công việc có ý nghĩa, hãy truy cập jobs.mother.vic.gov.au. Được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Mang lại sự sống mới cho gia đình có ý nghĩa gì? Nó có nghĩa là giúp đỡ ai đó muốn trở thành cha mẹ. Để đạt được điều này, chúng ta cần những người hiến tặng trứng và tinh trùng, như bạn. Public Fertility Care là một dịch vụ được chính phủ hỗ trợ với sự giúp đỡ của bạn. Chúng tôi có thể mang đến cho nhiều người dân Victoria cơ hội tạo dựng gia đình hơn. Hãy thực hiện bước đầu tiên để trở thành người hiến tặng trứng hoặc tinh trùng ngay hôm nay. Tìm kiếm Public Fertility Care Donors.
The text of this advertisement has been approved by the Minister for Health, as required by Section 40 of the Human Tissue Act, 1982, Vic, April 2024. Authorised by the Victorian Government, Melbourne.
Aiken Partners là một công ty luật đầy đủ dịch vụ có trụ sở tại Melbourne, bao gồm nhóm châu Á đang phát triển mạnh mẽ. Luật sư Bảo Ngô dẫn đầu team Việt Nam của văn phòng. Anh Bảo thông thạo tiếng Việt và có thể nói tiếng Việt với những khách hàng không thể nói tiếng Anh. Luật sư Bảo có thể hỗ trợ tất cả các nhu cầu pháp lý, mang lại kết quả tốt nhất cho quý khách hàng. Quý vị cần hỗ trợ về luật tài sản, luật di trú, luật kinh doanh, di chúc và di sản, luật gia đình, tranh chấp, v.v. Hãy gọi ngay cho luật sư Bảo Ngô theo số 0432 772 991 để thảo luận về các nhu cầu pháp lý của quý khách. Aiken Partners, cố vấn pháp luật cho cộng đồng Việt Nam.
Mọi thứ đều đang được giảm giá tại Freedom ngay bây giờ. Nhận ưu đãi lên đến 50% cho tất cả hàng gia dụng trên toàn cửa hàng, bao gồm thảm, đèn, bộ đồ giường, tranh tường, gương và nhiều hơn nữa. Nhanh tay, đợt giảm giá đang diễn ra, chỉ có tại Freedom.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Hãng xe BYD Australia và nhà phân phối địa phương EV Direct đã giao 1.914 chiếc xe điện vào tháng 5 thuộc các mẫu Atelier, Dolphin và Seal. Doanh số bán hàng của BYD đã tăng 32,2% so với tháng 5 năm ngoái. Trong số hơn 1.900 chiếc xe của BYD được giao vào tháng 5 năm nay, bao gồm 737 chiếc SUV Atelier, 175 chiếc Dolphin Hatchback và 1.002 chiếc Sedan Seal. Ngoài việc bắt đầu giao hàng SUV Hybrid Plug-in Sedan Seat trong tháng này, BYD Australia đã xác nhận việc phát hành mẫu xe Atelier phiên bản nâng cấp vào khoảng cuối năm nay và ra mắt mẫu xe Hybrid Plug-in BYD Shark hoàn toàn mới. Trong tháng 5 năm nay, tại Úc đã có 111.099 xe được đăng ký mới, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng mạnh mẽ đến từ doanh số bán xe Hybrid tăng 113,4%, Plug-in Hybrid tăng 73,6% và doanh số xe điện tăng 10,5%. Xe điện đã chiếm 23,9% tổng doanh số bán hàng tại Úc. Các chủ xe ở vùng ngoại ô phía tây nam Melbourne đã trở thành nạn nhân của những kẻ trộm cắp khi những món đồ có giá trị trên xe của họ bị lấy cắp chỉ vì họ mắc một sai lầm đơn giản. Kể từ tháng 2 năm nay, 75 kẻ bị cáo buộc trộm xe đã bị bắt ở Wyndham và các vật dụng bao gồm thẻ tín dụng, máy tính xách tay, tiền mặt, túi xách và đồng hồ trị giá tổng cộng 8.000 đô la đã bị lấy đi. Cảnh sát không chỉ bất ngờ khi người dân để lại đồ đạc có giá trị bên trong xe của họ, mà cảnh sát còn cho biết hầu hết các phương tiện bị nhắm tới đều không khóa. Dữ liệu của cảnh sát tiết lộ rằng 63% số xe bị đột nhập trên khắp Wyndham trong tháng 5 đã được mở khóa. Một người đi xe đạp đã thiệt mạng vài ngày sau khi va chạm với một chiếc xe hơi ở bãi biển phía bắc Sydney, bang New South Wales. Các dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến Forest Way, Belrose sau khi nhận được báo cáo về một vụ va chạm liên quan đến hai người đi xe đạp và một chiếc xe hơi vào khoảng 6 giờ sáng ngày 4 tháng 6. Các nhân viên y tế đã điều trị vết thương cho cả hai người đi xe đạp, trong đó một người đàn ông 47 tuổi được đưa đến bệnh viện Royal North Shore trong tình trạng nguy kịch. Người đàn ông đã tử vong trong bệnh viện vì vết thương chỉ 2 ngày sau đó. Người đi xe đạp còn lại là một người đàn ông 56 tuổi cũng được đưa đến bệnh viện và bị thương nặng. Theo cảnh sát, nam tài xế xe hơi 24 tuổi không bị thương và đã trải qua cuộc kiểm tra bắt buộc tại bệnh viện trước khi được đưa đến sở cảnh sát. Người đàn ông bị buộc lái xe cẩu thả gây tổn hại cơ thể nghiêm trọng và gây tổn hại cơ thể do hành vi sai trái khi điều khiển phương tiện cơ giới. Sau đó, người đàn ông này bị buộc thêm tội lái xe cẩu thả gây tử vong. Nam tài xế đã được bảo lãnh có điều kiện và sẽ xuất hiện trước tòa án địa phương Manly vào ngày 24 tháng 7. Một người học lái xe đã cho cảnh sát một lý do hoàn toàn kỳ lạ khi chạy quá tốc độ ở phía tây bắc Sydney. Theo đó, một người học lái xe 20 tuổi bị bắt quả tang đang di chuyển với tốc độ lên tới 130 km/h dọc theo đường ở Windsor ở Glenwood vào ngày 30 tháng 5. Tốc độ trên biển chỉ dẫn là 80 km/h. Chiếc xe đã bị cảnh sát chặn lại vào khoảng 1 giờ sáng trước khi tài xế xuất trình bằng học tập hạng C của bang New South Wales và đưa ra lý do khó tin khi chạy quá tốc độ trên đường. Cảnh sát cho biết khi được hỏi về tốc độ và không bị giám sát, người đàn ông nói rằng anh ta chỉ cố gắng tăng thời gian lái xe của mình. Người học lái xe ở bang New South Wales dưới 25 tuổi cần phải ghi 120 giờ lái xe có giám sát, bao gồm ít nhất 20 giờ lái xe ban đêm. Người học bị giới hạn tốc độ tối đa là 90 km/h, bất kể giới hạn tốc độ được công bố. Người đàn ông này đã trải qua cuộc kiểm tra và không sử dụng ma túy và rượu bia. Người này đã bị phạt vi phạm vì chạy quá tốc độ 45 km/h, không có người lái xe có bằng lái đi cùng và không mang biển số L. Người này đã bị đình chỉ tại chỗ và không được lái xe trong 6 tháng. 4 công dân Đài Loan đã bị một nhóm thanh thiếu niên ở Brisbane thực hiện vụ tấn công được cho là có động cơ phân biệt chủng tộc. Hai người đàn ông và hai phụ nữ ở độ tuổi đầu 20 đang đi bộ gần bảo tàng Queensland thì bị một nhóm thanh thiếu niên bao gồm hai nam giới và hai nữ giới tấn công. Vụ việc xảy ra ở Southbank vào tối ngày 3 tháng 6 đã được truyền thông Đài Loan đưa tin sau khi một trong những nạn nhân chia sẻ đoạn phim. Người phụ nữ đã đăng lên mạng xã hội rằng họ đã bị đánh chỉ vì họ là người châu Á. Một trong những nạn nhân giấu tên cho biết các thanh thiếu niên đã gọi họ bằng những lời nói tục tiểu về chủng tộc trước khi tấn công họ. Không có vũ khí nào được sử dụng. Cảnh sát cho biết các cuộc điều tra về vụ việc đang được tiếp tục và bất kỳ ai có thông tin được khuyến khích liên hệ với cảnh sát. Một phụ nữ ở Perth đã đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về sức khỏe sau khi một hình xăm kỳ quái khiến chồng của cô không thể đi lại hoặc nói chuyện và khiến da của anh ta chuyển sang màu vàng. Selene Masguini cho biết chồng của cô, Ben, đã mắc phải căn bệnh bí ẩn sau khi thực hiện một số hình xăm tại một tiệm xăm có uy tín ở Perth. Ben không khỏe đến mức trong vòng vài giờ, anh ấy không thể đi lại hay nói chuyện. Môi, bàn chân và mũi trở nên trắng bệch, da và mắt chuyển sang màu vàng. Người phụ nữ 28 tuổi cho biết, ngày thứ ba sau khi nhập viện, Ben có kết quả dương tính với tụ cầu vàng trong hình xăm. Tụ cầu vàng có thể gây ra nhiều bệnh nhiễm trùng từ nhẹ đến nặng. Đây là một loại vi khuẩn phổ biến sống trên da và trong mũi của một số người và là bệnh nhiễm trùng phổ biến nhất liên quan đến hình xăm. Cô Masguini cho biết chồng của cô đã bình phục hoàn toàn nhờ nỗ lực không mệt mỏi của các bác sĩ và y tá. Cô cho biết sự kiện này là một điều đau buồn và là điều mà cô sẽ không bao giờ quên.
Trung tâm cấy ghép răng Implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 848455678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Giờ đây, các nhà sản xuất xe hơi đang gửi những chiếc xe có hiệu suất cao nhất của họ đến những đất nước có các tiêu chuẩn về hiệu suất nhiên liệu. Để Úc ngang tầm với thế giới, chính phủ Úc đang thiết lập một tiêu chuẩn hiệu suất xe mới dành cho tất cả các xe hơi mới. Cho dù đó là xe chạy bằng dầu, điện, hybrid, có thể chạy bằng điện hay xăng hoặc xăng, mang đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn hơn về xe hơi và giúp họ tiết kiệm tiền. Tìm thông tin về tiêu chuẩn hiệu suất xe mới của Úc tại cleanercars.gov.au/campaign. Được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
Quý vị đã biết tin gì chưa? Cửa hàng thời trang Brand Collective giảm giá Hill Winter Sale, giảm giá lên đến 70% quần áo, giày dép và phụ kiện. Cửa hàng hiện có tất cả các thương hiệu được yêu thích, gồm áo khoác, áo thun, quần short mùa hè và mùa đông, các thương hiệu giày Glass, Hustler Peace và Julius Mallow, bao gồm sandal mùa hè, giày công sở và giày boot, giày trẻ em Volley, Crappy và nhiều loại khác. Thời trang và phụ kiện Yara Trail, Reebok, Elwood, Mossmo, Rebley, Superbright, New York và Elka. Hill Winter Sale, giảm giá lên đến 70%. Giảm giá lên đến 70%. mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 tại tòa nhà màu xanh Windsor Smith ở địa chỉ 195 Central Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Hiện tại, mọi thứ đều đang được giảm giá tại Freedom. Nhận giảm giá từ 20 đến 60% cho tất cả các loại nội thất bao gồm sofa, phòng khách và phòng ăn, ngoại thất, phòng ngủ và đệm trên toàn cửa hàng. Nhanh tay, đợt giảm giá đang diễn ra, chỉ có tại Freedom.
Bác sĩ Seri Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẻ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, kể chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web hemac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Seri luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 6 tháng 7 là 1 đô la Úc bằng 0.665 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 6 tháng 7 là 1 đô la Úc bằng 16.907 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Bảy và Chủ nhật tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 35 độ. Tại Hà Nội, thứ Bảy và Chủ nhật, trời nhiều mây, ngày có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 33 độ. Tại Adelaide, thứ Bảy trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 6 đến 17 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 8 đến 17 độ. Tại Brisbane, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 9 đến 21 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 11 đến 23 độ. Tại Sydney, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 11 đến 20 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 10 đến 20 độ. Tại Melbourne, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 8 đến 15 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 9 đến 15 độ.